cứ từng lớp từng lớp từng lớp như thế không, hay là thế nào? Thì bây giờ có vị nào mà học đạo mấy năm nay đứng lên trả lời đó dùm tôi không? Mặc dù cụ đã quy tịch rồi, đó là thực nghĩa là cụ nói các quả trời đó là như thế nào, có cõi rõ ràng hay không? Nếu mà có cõi rõ ràng mà chia từng cõi từng lớp nó giống như bánh dây lợn gì, bánh dây không? Nghĩa là từng lớp như thế. Hay là như thế nào? Ví dụ như bữa nay chúng ta sẽ học nè, nào là chẳng hạn như là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, tiểu quan thiên, nó cứ lớp mà. Như thế thì cõi trời đó ở đâu? Và các cõi trời đó có phải là ở trên mình, trên đầu mình hay không? Đó, đó là điều mà phải tìm hiểu. Giờ thấy sao? Có ai biết không? Giải thích được cái đó là con này nè. Mà đó là chính là cụ kinh tế mà thầy hỏi đó, hỏi thẳng chúng tôi đó. Không có hình tướng là ở cõi vô sắc nè. Thì cõi sắc nè, cõi sắc là cõi sắc đó. Nhưng mà cái sắc chắc đâu phải giống như, như mình thôi. Mình là mang cả một cái này kêu là một cái sắc trọng tượng ở cả vũ trụ nhân sinh. Còn các cái cõi trời ở cõi sắc á thì vẫn có sắc chất nhưng mà nhẹ hơn cõi này. Rồi ở trên cái cõi vô sắc á tất nhiên là phần lọc. Thì bây giờ đây quý vị nghĩ, bởi vì phải nghĩ cái đó nó rõ ràng, rồi lúc bây giờ chúng tôi mới giảng rồi quý vị mới hiểu là bắt đầu từ bài này bài tới lại tới nữa là giảng các cõi trời, không giảng đâu trên trời trên thượng thiên không nha, không có giảng như này. Mà nếu không hiểu thì tưởng chứ không đâu thì làm sao mà nghe mà hiểu được. Do đó cho nên tôi mới quay dẫn cái lời của cụ Thánh Trí là vậy đó. Rồi quý vị nghĩ sao này? Có thiệt, nghĩa là có từng cõi, từng trời, từng trời, từng trời, từng trời. Không có không? Có hai người còn được cái này nó có, người này nó không có. Tại vì ở sao nó là sao? Có không? Nhưng mà cái gì? Cho biết cái kia coi cho nó hiểu thế nào. Thôi để tranh thủ thời gian ha. Thiệt ra như mấy thời pháp trước tôi đã giảng cho quý vị rõ ràng quá rồi. Tức là nhất thiết duyên tâm tạo. Mà nhất thiết là có cái duyên tâm tạo ở trong 10 pháp giới học rồi, để nó học rồi rõ ràng hết rồi. Thì ở trong đó có một ở trong 10 cảnh giới, tất nhiên là thiên giới, Phật giới nè, gì nữa, Bồ Tát giới nè, thân duyên giác, được duyên giác là giới nè, được tinh văn nè, rồi mới tới thiên giới nè, duyên nhớ giới là mình đây nè, nhân luân nè, rồi tới A-cu-la, địa ngục, ngạ quỷ. Nên nhớ như vậy. Nhưng mà bây giờ cụ Chánh Trí cũng muốn kêu là thực tế cái vấn đề phải có hay là không có. Thì sự thật nó như thế này là trong nhiều kinh sách Phật dạy đó, trong Vũ Tích cũng có dạy, trong Lăng Già Tâm Ấn cũng có nhiều bộ kinh Đức Phật đã dạy, trong Lăng Nghiêm cũng vậy. Nhưng mà Lăng Nghiêm thì Phật giảng ở trong cái thứ 8, thứ cuối thứ 8 và đầu thứ 9. Nhưng mà Ngài cũng là nói ở trong cái chỗ là do chân tâm mà biến hiện thôi, chuyển biến. Chứ còn thực ra không phải là nói rằng có một cái cõi này, cõi kia, cõi kia, cõi nào. Nhưng mà theo chúng tôi hiểu á, là như thế này nè. Là nó có hai phương diện để mà hiểu. Nếu đứng về phương diện tâm linh á, về phương diện lý tánh á, tâm linh và lý tánh hiểu không? Tâm linh và lý tánh á, thì ở trong cái giảng đường này đủ thập pháp giới, đó, đủ thập pháp giới. Ở trong giảng đường này có nhiều vị có tâm linh và bản tính Phật, tu Phật tâm chuyên qua đi đắc giảng thế hạnh. Ở trong giảng đường này có những vị có Bồ Tát hạnh, có những vị có tâm vị duyên giác thanh văn hay là thập thiện hạnh. Thập thiện là sao? Hay là ngũ giới hạnh, hay là cũng có một cái gì để mà biết không? Một cái chuyện nghĩa là cũng A Tu La hạnh có không? Đúng rồi. Tập hành một cái luân tu hết rồi. Đó. Rồi cũng có đúng rồi cái này không sao, cái tam đồ cái này không sao. Tức là những nơi chuyện đồ cái này cần phải biết không? A Tu La thôi. Đó là nói ăn uống thì có không biết cái gì cũng không biết. Đó. Nhưng mà về sự tướng và về cảnh giới đó, thì khi đã có tạo ra cảnh giới từ cái chân tâm, đã học rồi trong kinh Lăng Nghiêm, cảnh giới từ cái chân tâm thì đương nhiên là có thế giới đau khổ là có thế giới an vui, có thế giới thanh tịnh là có thế giới ô uế, có thế giới chiến tranh là có thế giới hòa bình. Vì thế cho nên á, các hai cách để mà hiểu về tâm linh mà nói thì cõi trời cũng ở vào tâm linh, nghĩa là như thế nào? Ví dụ như bây giờ chúng ta đang sống nhưng mà không tạo những cái nghiệp ở trong thập ác, đó là mình thấy là mình sống trong cái nhân của chư thiên rồi. Chúng mình chúng tôi sẽ giảng, bởi vì phải giảng cái đó quý vị mới như là thâm nhập về các cõi trời rồi. Còn tuy nhiên khi mà quý vị trả cái báo tâm này rồi, trả cái báo tâm này rồi, thì lúc bây giờ thần thức sẽ như là trọng xứ thiên trị, cái chỗ nào nặng trọng là nặng thì nó sẽ đi vào đó. Bất cứ là chỗ nào ở trong thập giới thì ngồi cao nguyên xuất sanh cho các cõi họ. Do đó cho nên cũng có những thế giới. Tại sao? Tại vì Đức Phật đã nói rằng chúng sanh vô lượng thế giới. Đó, mà đã là thế giới vô biên á thì không biết bao nhiêu thế giới. Như tôi vừa nói, ví dụ như đây là thế giới đau khổ thì có một thế giới an vui chắc chắn. Đây là thế giới sanh lão bệnh tử triền miên thì sẽ có thế giới không sanh tử, không sanh lão bệnh tử chắc chắn, như gọi tội gọi vô sanh. Nhưng mà cái vị trí của thế giới đó chúng ta không thể chỉ được, nhất là khi mà còn nhục nhãn. Chúng ta không thể chỉ là cái thế giới đó nó sẽ nằm ở phương kia phương nào. Trong kinh cũng có chỉ sơ, nhưng mà cái phương hướng nó cũng vô định. Ví dụ mình đứng bên ấy là phương tâm thì mình nhìn bên kia đó là phương, phương tay ngược lại dưới người ta đứng kia phương tay ra gì là cái phương hướng nó bất định. Trong kinh cũng đã nói. Thì bây giờ thế nào? Tốt là để quý vị đó chúng tôi trả lời trực tiếp cho quý vị chính mình là việc làm. Đứng về tâm lý chân tâm mà lý tánh mà nói á, thì trong tâm mỗi người đủ cả thập pháp giới mà Phật đã từng nói ứng quan pháp giới tâm nhất thiết gì mà Phật đã đứng về tâm tánh lý. Đứng về thế giới bên ngoài mà nói thì đương nhiên là có các cõi trời, vì có các cõi trời đó cho nên Đức Phật mới nói tam thập tam thiên 33 cõi trời. Nhưng mà có cái 33 cõi trời đó không phải là như chúng sanh thường hiểu là ở trên đầu mình rồi cứ từng lớp và giống như ở trên cái ngày đầu, không phải vậy đâu. Cái đó thì hoàn toàn không phải vậy, mà nó tùy theo một cái khung cảnh, tùy theo một cái xứ. Ví dụ như bây giờ đây có một cái khoảng không gian nào đó mà toàn là dân chúng tu thập thiện về cỡ trung bình thì cái quả đó người ta có thể gọi là đại phạm thiên hay là tiểu quan thiên, quá dễ hiểu. Cũng như bây giờ có một cái khoảng không gian nào đó mà nó chưa có ai ở, chưa có ai kêu là di cư hay là nghiệp, bây giờ nghe có thể có một số người tới ở đó rất là nhiều người tìm câu là các con tìm ra cái ví dụ này nó thực tế lắm. khi mà ở đó cái cộng nghiệp nó tạo nên, ta đặt thành một thế giới, ta đặt thành cái tên của nước, cái tên của cái thế giới đó, cái tên của cái vùng đó. Vì vậy cho nên sau đó á thì cái quả nước nó không cố định. Nhưng mà các bạn ơi, nếu người có cái trình độ đó, người tới cỡ đó là nhất định có cái quả nước đó. Nhớ kỹ vậy thôi. Còn đứng về lý đánh về tham đánh thì hiện bây giờ giàu là chúng ta còn mang thân phàm đi nữa, nhưng mà chúng ta có một cái tâm niệm rất là cao thượng và rộng lớn, chẳng hạn luôn luôn thực hành Bồ Tát hạnh là nhất định chúng ta sống trong cảnh giới Bồ Tát, rõ ràng đó. Mà nếu như chúng ta không như vậy, ngược lại tất nhiên là giận thức nè, tham lam nè, đủ kiểu si mê đủ kiểu, thì chính chúng ta còn mang thân này kìa, nhưng mà tâm lý chúng ta lúc nào cũng bấn loạn và lúc nào cũng sợ hãi, lúc nào cũng kêu là sợ sợ, thì đó là tâm gì? Tức là tâm không địa ngục thì ngã quỷ, mà không ngã quỷ thì chắc chắn gì hết. Cho nên không có ở đâu xa đâu, mà từ nơi tâm mình. Giáo lý là Phật đã chỉ cho chúng ta điểm đó, thành ra thiên đường cũng từ nơi ta, địa ngục cũng từ nơi tâm ta tạo, quả ngọt cũng từ nơi tâm ta. Nhưng mà trong phạm vi bài học hôm nay nhé, bị gì giảng ở các cái quả trên, thành thử nó hơi trừu tượng đúng gì, nó hơi trừu tượng. Thành ra chúng tôi cần phải nhắc lại cái này, vì nào mà nhớ đầu vậy thì nhớ cho sự sâu và cao siêu, vị nào chưa nhớ thì nhớ, nhất là vị nào mà muốn về các cõi trần nó ở chỗ này khổ thì cõi trần hoàn thành thì nhớ cái này nè, không nhớ cái này thì không có biết được nó về cõi trần. Ở trong kinh đó gọi là thập thiện nghiệp đạo, nghiệp đạo thập thiện nghiệp đạo là cái con đường, cái con đường mình chỉ cho mình đi, nó có 10 cái nghiệp lành. Ai mà giữ 10 cái nghiệp lành này được thì nhất định khi còn mang xác thân này ở cõi này đi nữa vẫn như đương sống ở các cõi trần. Ngược lại nếu như không có giữ 10 điều này á thì người ta lại để cái lại là thập ác nghiệp báo nghiệp đạo, tức là 10 con đường đi về cái chỗ ác, mà 10 con đường đi về chỗ ác tức như là chắc chắn đó. Thì thường thường muốn về các cõi trời là phải có thập thiện nghiệp đạo, đó là đương nhiên. Cũng như quý vị mà muốn vô nhà thương làm cho con lành độ sanh ở trong đó là phải có bằng bác sĩ, hay là có ít nhất là cũng phải có bằng. Thì cái thập thiện nghiệp này nó không phải là ngang tay. Người ta chia cho mình ba phần: thượng thiện nè, trung thiện nè, hạ thiện. Đó là chia kêu là mới cái chia ra để cho mình biết đó, nghĩa là nó có đại học, cái trung học, cái tiểu học là mới chia thôi. Chứ ở trong đại học này không biết bao nhiêu lớp, không biết bao nhiêu phong hoa, không biết bao nhiêu đề tài, anh em không nói hết được. Ở nơi trung học, tức là trung thiện, tuy là nói ở trung thì cái sự thật là không biết bao nhiêu lớp, bao nhiêu đề tài học, bao nhiêu kêu là năng điêu hóa học, cũng như hạ thiện thôi mình nói là kiểu học. Nhưng mà dù sao đi nữa là nhất định phải đi qua 10 cái nghiệp lành này mới về cõi trần. Thì bữa nay đây giảng cho quý vị là 18 cõi trời ở cõi sắc. Quý vị nào muốn về 18, một ở trong 18 quả trời đó là quý vị phải nhớ cái này cho kỹ. Tôi tin rằng ở đây trong số quý vị đã nhớ tổng quát rồi, nhưng mà quý vị chi tiết chưa chắc thì chắc nhớ tổng quát là như thế nào. Thì muốn mà làm 10 cái điều lành này thì chúng ta có ở trong mỗi người chúng ta có mấy nghiệp này, có tám nghiệp tổ hay tám nghiệp thiện, Đó. Thì trước hết á, là chúng ta phải nói thân niệm trước nè. Thân niệm nè. Thân niệm nè. Là một. Mà thường thường thân niệm á, cái phần chính yếu của thân niệm á, có mấy điều thân niệm tự. Có. Ba thân nghiệp tội có ba, thấy không? Chắc chắn như thế. Rồi bây giờ tới thân rồi tới khẩu, khẩu nghiệp tội của mình. Khẩu nghiệp tội. Bây giờ khẩu nghiệp có mấy nè? Khẩu nghiệp tội, khẩu nghiệp tội. Rồi chắc chắn nè. Khẩu nghiệp là có bốn nè, chắc chắn nè, không có. Bây giờ không có hiểu cái mơ màng nữa mà hiểu chắc chắn để được quả trời là bữa nay học chắc quả trời nè. Nhưng mà đây giảng cái này là quên về con Phật hết. Lâu nay chứ khuyến cái chuyện đó Phật mà giảng quả trời mà giảng kỹ này chứ lâu tôi thì quả trời đây hết rồi. Không gặp con thể không? Giảng cho biết thôi, nếu mà ai mà không về quả Phật được á, thì không muốn đỡ về quả trời tu nữa. Nếu về quả trời mà được về quả vô các bài học thuộc đó thì cũng khá lắm. Còn cái quả sách này thì còn hơi khá hơn mình chút vậy thôi. Rồi nói về ý nghiệp có cái mấy chắc chắn rồi đó. Đó, thành ra quý vị nào hiểu sao phải hiểu cho nó rõ để mà chỉ cho người ta. Bảo gì nhất là người Tây Phương, người ta thích về quả trời, người Tây Phương này ở Âu Mỹ này, hãy nói tới là lo giờ cứ lo đi về của nó thôi, chứ không bao giờ ta biết cái gì khác hơn đó nữa. Do đó cho nên quý vị phải hiểu cái này để mình giảng cho họ, đúng trị họ trước, cho cái thuốc đấu trị, rồi mình mới giảng gì cao hơn, giảng gì cao hơn. Chứ mình chưa có giảng cái này tức là chưa cho người ta biết, thì người ta nói là ồ, hoặc là anh hiểu hoặc là đạo của anh thấp và thế này thế kia, thế kia là thành ra mình phải giảng cái này trước. Thì về thân nghiệp á, có ba điều tội, cái này quá dễ hiểu đi. Một là xa cần không, nhưng mà bây giờ đây nó là phạt thiện cho nên phải nói là không xa cần chứ, phải không? Không xa cần. Thành ra tại sao mà đứng đầu ở trong mười nghiệp thiện không xa cần chứ, trái lại là thế giới ngày nay bị đau khổ chiến tranh tiền miên là tại vì không giữ cái này. Nếu mà giữ gì không sát sanh á thì không bao giờ có cái sự đau khổ. Mà về các cõi trời là không có những cái vụ sát sanh, chắc chắn như vậy. Cho nên phải giữ cái phần không sát sanh trước, không có sát sanh. Cho nên người ta mới nói rằng ai không sát hại sanh linh, tuổi trời trường thọ, thân hình tốt tươi, mai sau được hưởng ngôi trời, tự nhiên giàu có, tiền tài đầy có. Nhiều cảm tưởng cái ý chí của thật tật lai. Nói cái này tôi quá ham á, điều này tôi nhận Phật hết rồi đó. Còn phải giảng cơ sơ để giảng kỹ này, quên nhận Phật anh cứ lo việc quá trời. Đó. Tự nhiên kêu là cái điều tưởng, cái ý chí tưởng thật tật lai. Muốn nhận ăn cái món gì thì ngồi đó tự nhiên là cứ tưởng tượng là nó đến. Muốn mặc những cái loại gì đặc biệt cứ tưởng tượng phải thằng bị vua rồi phải đo rồi phải may. May là nó sai tiền đảo lên là mình đã có mệt lắm. Đó thì việc đó thì tức là không chắc chắn. Dĩ nhiên là đây là tôi chỉ nêu ra thôi, chứ bây giờ mình giải nó thành một cái thời pháp luôn để mình giải ra cái này. Nhưng mà nêu ra được cái gì thấy đó. Tất nhiên là tâm được yên tịnh, tâm nó liên quan với thân. Khi mà thân không chắc chắn, tất nhiên là tâm được yên tịnh. Đó là cái nhân quả trời. Một ngày nào đây mình sẽ hưởng cái quả ở quả trời. Rồi hai á, một nè, rồi hai nè. Hai là không, không trộm cắp là vẫn có những được. Trộm cắp đi, về thân á, tất nhiên là chỉ chân thật không có trộm cắp. Bởi vì của thế gian là huyết mạch của mỗi người, mà mình thấy cái của mình là huyết mạch thì đương nhiên của người khác cũng huyết mạch, dù lớn dù nhỏ. Đây là giữ cái tâm phải được yên tĩnh. Thành ra cõi đời thì luôn luôn chứa những dân chúng không bao giờ có cái chuyện này. Nếu mà về tỉnh mà có móng cái tâm chuyện này là người ta đuổi xuống cõi trần đi, hoặc là đuổi xuống cái tâm đồ lục đạo liền. Thành ra ở dưới này phải tập, tập thực thi công sạch, không còn nghĩ nữa. Nghĩa là nói về trong mỗi cái cách này, chẳng hạn như nói rằng là mình tham cái này, mình ăn cắp mình lấy đem về thì đó gọi là cái tướng trạng. Nhưng mà nhiều khi chỉ cái tâm suy nghĩ không, thấy dương anh cũng là phạm này. Mà bây giờ phải gọi hết đó khó, thì đó là cái khó nhưng phải dễ đâu. Hãy đi nghe cái chuyện gì mà thấy đồ tốt tốt là mà thấy đi ngang thấy ai mà mặc bộ đồ có lạ lạ hồng đông rồi muốn về là được bạn rồi. Thầy đặt thân thì có sao đó điều đó nè. Cái muốn khác trong tâm á, muốn dừng dừng khi tối khác thì mang nữa nè. Không có nổ đó là không phải là dễ đâu. Ba là cái này nói từ sau thôi. Ba là không tà hạnh. Không tà hạnh không tà hạnh tức là không tà dâm đó. Là giữ tâm sạch. Bởi vì đó cũng là một cái hạnh ở cõi trời. Ở cõi trời, nhất là cõi trời, cõi vô sắc, là không bao giờ có về cái điều thứ ba này. Bởi vì không có hình thức, không có chặt chấp, không có thắc nại. Đó là về thân nghiệp, phải giữ kỹ ba điều này là nhất định được thanh tịnh khỏi trần. Bây giờ tới khẩu nghiệp số bốn, không được số bốn, một là gì nè? Một là nói dối đó là nghĩa là chuyện có nói xong, chuyện không nói có, thấy nói xong thấy, không thấy nói thấy. Bây giờ không nói dối, nói dối này nó nhiều lắm. Nghĩa là trước mặt thì khen, sau lưng thì chê, trước mặt thì nói phải không, nó một cuộc đo nè. Nó mà thì cho mấy cho mà muốn làm cho nó quá trời là như thế, ví dụ như không sao. Mà hãy còn ví dụ này không có nên cho được. Nó thì tính thật, nó tính thành mệt, nên chúng ta nói không có dễ đâu, có gì không dễ đâu. Hai là không nói dấu rồi, có gì nữa không nói. Không nói thì vậy nè. Sư giật là sao? Sư giật là? Sư giật là cái chuyện người ta nói một chút thôi. Đem về dễ dời ra thôi, đủ kiểu. Thấy không? Thì cái đó gọi là kỹ ngữ. Kỹ ngữ là làm nó kiểu. Còn ba là không, ba là không nói, không nói lưỡi đâu chiều. Này cũng mệt chứ mà, lưỡi đâu chiều, lưỡi đâu chiều là sao? Nghĩa là đến bên này nó sống bên kia, đến bên kia nó sống bên này, làm cho hai bên đấu tranh, để làm cho hai bên mất lòng, hoặc là hai bên có cái sự gọi là mệt chi nhau, sanh ra những cái chuyện chưa là buồn khổ với nhau. Rồi là ba là không nói lưỡi đâu chiều, bốn là không nói lời không ác. Không ác là làm sao mà không ác này? Không ác là chửi rủa mắng ghét không hào, tất cả những cái này mà có là không có, không có chấp nhận trên giấy gì mà thành. Hãy không có khi mà vô người ta hỏi cho bây giờ quý vị muốn về khỏi tầng nào, hỏi cho có mấy cái điều kiện này có không, nếu không á thì cũng như hỏi thì người ta kêu là chất vấn mà đi qua một cái nơi khác hay là một người khác, thì ta hỏi cái hỏi một cái điều này chưa, ta lâu nay có chưa, mà hãy có thì có mình sẽ dễ thế nào.
Còn về ý nghĩa thì có tâm ba, một là tham lam. Thành ra là không tham lam, bởi vì nghe Phật thiện á, bởi vì hiểu cái này là cái cơ bản của sự về các quả trầm, không tham lam. Tất nhiên là dù là việc nhỏ hay là việc lớn, tất cả giữ tâm bình thản, không nên tham lam. Còn cái vấn đề mà mình muốn về cõi tiên, cõi Phật, cõi Thánh, muốn tu hành thì cái đó không phải là tham lam, không phải dùng cái danh từ tham lam được, mà cái đó là cái nguyện vọng. Hay là cái, nếu mà cái chuyện lớn thì ta gọi là đại nguyện, như các vị Bồ Tát thì đại nguyện độ sanh. Còn nếu như người thường thì người ta gọi là cái hành động, đó là một cái hành động để mà mong muốn. Ví dụ như bây giờ suốt ngày, suốt đêm, suốt ngày quý vị cứ lo niệm Phật để mà về khỏi mặt, thì cái đó cũng là mong muốn, chứ không phải là dùng cái tham lam được. Thường thường cái chữ tham lam là đi xuống nặng nề lắm, còn ở lên á luôn luôn là cái nguyện vọng. Rồi bây giờ ở trong cái ý nghĩa thứ ba, hai là không giận tức. Cái này cũng lợi, cái này cũng khó, cái này dễ đâu. Không giận tức ở trên đời này rất ai không giận tức không? Bây giờ quý Phật tử thôi, nó hỏi thẳng quý Phật tử nè. Để làm sao mà về quán trà nữa? Thì bây giờ tập lần, tập bỏ lần, bỏ lần. Làm sao mà giữ cái tâm bình thản, tâm như hút không? Chú còn không có gì quán trà được. Đến cái thứ ba là cái này là mệt nhất nè. Đó, tức là làm sao tâm không si mê. Thấy không? Đó, không si mê. Thì ở trong tất cả 10 cái điều kiện này, hay là ngược lại là 10 điều khác ấy, thì cái này là đầu tiên ha. Cái này là chủ động, cái chủ động hết á. Nếu mà tâm không si mê á, thì tất cả 9 cái khác không bao giờ vượt. À, nhớ đây nè. Tại vì tâm si mê cho nên nó giận tức, tâm si mê cho nên nó tham lam, tâm si mê cho nên nó không biết chủ kiểu. Thì ngược lại 10 điều này là 10 điều ác. Quý vị đã rõ, thực hành đúng mức 10 điều này cho nên ở bên Trung Quốc còn có cho thọ thập thiện giới. Ở cái truyền thống của bên Việt Nam thì không có, nghĩa là thọ ngũ giới rồi thọ Bồ Tát chứ không có thập thiện giới. Ở bên Trung Quốc nhiều chùa hàng Phật tử phải thọ thập thiện giới, tức là 10 giới này cũng là nhớ nữa. Nhớ vậy đó. Thì ở trong thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, quý vị coi thử cái nghiệp nào nó làm mà chủ động nè. Ý nghiệp nó không có hình tướng mà nó nguy hiểm lắm. Nghĩa là luôn luôn là nó tác động, nó sai sử thân nghiệp mà mình, cho nên trước hết là phải diệt ý. Cái ý là gì? Là cái phân biệt hiểu biết. Cái ý là cái gì? Tất nhiên là cái mà nó suy tính chuyện này, nó suy tính chuyện nào, nó suy tính đúng đó, đó là ý nghĩa. Thì bây giờ đây mình phải làm sao chuyển nó, chuyển cái ý nghiệp này nó trở thành là hoàn toàn là thiện. Thấy thiện thì tự nhiên là thân nghiệp cũng thiện mà khẩu nghiệp dễ, rất dễ. Cho nên đầu tiên á, nên tu tập để ý chứ, tu tập để ý chứ. Ý khi mà thuần thuộc rồi thì thân nghiệp khẩu nghiệp tu như vậy đó. Còn nếu mà ý thì ở trong 10 điều thiện đó, nếu ai giữ tới cái chỗ mà cao tột á thì về các quái trời ở vô sắc. Nếu ai giữ nhưng mà chỉ giữ cái mức độ trung bình thôi thì về các quái trời ở quái sắc. Còn nếu mà chỉ giữ thường thường thôi, qua loa thôi, thì lại ở 6 cõi trời ở dục giới với lục địa thiên. Chính ở cõi lục giới này có lục địa thiên. Thì bây giờ quý vị coi lại căn bản, đó là cái tổng quát mà tôi đã giảng. Bây giờ đây coi lại căn bản rồi mới rõ đường về các cõi trời. Đây là nguyện thứ 9, đường về các cõi trời sẽ chỉ con đường cho mình về. tuy là có chia ra 18 con đường, nhưng mà con đường nào cũng gắn liền với 10 điều này. Thiếu 10 điều này là không thể nào về con đường nào được. Thì vì bây giờ sơ thiền có 3, ở trong 18 cõi này có chia ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đúng rồi. Tại sao? Bây giờ tôi nói thêm nè, muốn về các cõi đời cũng phải tu thiền, nhưng mà thiền của các cõi đời. Muốn giải thoát sinh tử luân hồi thì là thiền khác. Cho nên nói tới thiền là phải nói rất nhiều cách, rất nhiều kiểu thiền, chứ không phải là nó ngồi đó thiền đó là một cách không phải như vậy đâu. Ở trong cái xác động tinh thần thì ở đây là sơ thiền này. Sơ thiền có ba quả trọng, nên nếu mà ngồi thiền mà không khéo á, ngồi thiền mà giữ tập thiền thôi mà không khéo, không có tỉnh lự, không có xác động tâm linh kỹ á, thì thần thức sau này sẽ về các quả trọng. Nhưng các quả mà chúng ta đã học đây, ta nghe này, sơ thiền có ba, một là phạm chúng thiên, là cõi trời tên là phạm chúng, cái tên của cõi trời đó cũng như thành phố này, thành phố trong của con chẳng hạn, thì cái tên của cái cõi trời đó là phạm chúng. Đức Phật bảo ngài anh em, những người trong đời này, trong đời, trong thế gian này, hàng tu tâm, cái có tu tâm thì cũng có cửa đạo thân thánh đó, không chưa nương theo pháp thiền định, thấy chưa? Không có nương theo một cái pháp thiền định nào, chưa có nhiều trí huệ chưa có nhiều, chút ít thôi, chỉ giữ gìn thân thể không làm tự dâm dục, trong khi đi hoặc lúc ngồi, vọng tưởng vọng niệm đều không. Cỡ đó là con khách khá rồi, chứ phải biết mà mới về cõi này thôi đó. Ai nhiễm cảnh sanh, trong lòng không có ai nhiễm, không thấy một cái gì không có muốn, mà muốn nó cũng không phải là có cái sự nhiễm. Nhiễm có nghĩa là, nghĩa là gì? Để ý hoài chuyện đó, mê man hoài chuyện đó là nhiễm. Không còn muốn ở cõi dục nữa. Cái hạng người đó, Đức Phật nói với ngài anh em, cái hạng người như vậy đó, những vị đó ưng sanh làm bạn với phạm thiên, muốn lên nửa chết rồi về phạm thiên làm bạn với lên phạm thiên nên ngon lành. Đạo Bà La Môn cũng như bên Ấn Độ, dân Ấn Độ toàn là họ giữ mấy cái câu này nè, họ giữ kỹ á, rồi để mà trở về làm dân của phạm chúng thiên. Bởi vì họ ở chủ trương á, cõi này là cõi phạm, cõi trên phạm chúng thiên á là cõi thiệt, nên người dân Ấn cũng vì vậy đó mà việc nói khổ. Chứ là những chủng gì cái tâm niệm này nè mà không chịu làm, phải làm như ăn ngon thôi. Hỏi tại sao bây giờ chủng tóc như vậy nè, nó vừa làm vừa tạo nghiệp, vừa làm để chỗ ăn để chờ ngày để chết rồi về thì không ăn. Sao nên cái chủ trương như vậy là cái chủ trương thối quá. Do đó cho nên Ấn Độ không có tiến quá, nó khổ gì đó. Chứ nếu mà Ấn Độ mà tiến quá như ai á, là bởi vì cái dân số nó quá đông, mà tại vì cái chỗ đó á, nghĩa là không chịu làm. Nói làm bây giờ phải mình làm là phải tạm nghiệp, thì nói nghe cũng được đó, cho mình không. Nhưng mà cũng phải làm ở trong cái tâm niệm gì chứ phải không? Đâu có phải mình làm khác hết đâu. Không chịu làm, ngủ đúng không nhận nữa. Cho nên chiếc xe đạp không cần khóa, nên để đó là nằm ngủ với con cây nè. Mình kêu để hỏi tại sao là nằm dưới đất với cát ngủ dàn dọc còn sẵn sàng. Mình cũng nắp cây trong mình nằm dưới cát. Nó nói vậy đó mình cũng cản được. Nó tại vì sao đó là đất dơ, cái đất bị đâu dơ, trong mình thì dơ, mình đất nữa. Ông nói cái kiểu đó là sao đâu có cản không được, nó nói sao ngủ luôn. Không biết nào không có xe dựng không được nữa. Có nhiều cái khổ vậy đó, dĩ nhiên là cũng có nhiều cái hay, mình cũng công nhận có nhiều cái hay. Ví dụ
ví dụ giữ kỹ nhất là giữ kỹ cái thân nhất là không ở được, cái đó là cái này mà không thắp thân. Cho nên cái nước của họ có những cái thời xưa thì là chưa cũng đến cái thanh chứ, từ tới lâu nay cái vấn đề là tiếng thanh nội là đầu tiên chứ không cãi nhau trong cặp đồng ròn nhé, nhưng mà có khi là mình có được. Thì đó là những cái hay á, họ thấy những con chim, con chuột, những cái con gì đó là không bao giờ cho nên chính cái thuyết ăn chay á là cũng từ là lâu lắm phải công nhận như thế. Rồi sang qua Phật giáo các ngài thấy hay, hay cái khía cạnh nào đó để mà tu dưỡng, cho nên mình chắc rằng cái chuyện ta cái thuyết ăn chay mà chúng ta biết đầu tiên á là do Bà La Môn giáo, không phải do Phật giáo đâu. Họ giữ kỹ lắm, nên cứ hệ khi mà chết là tâm trở về thẳng chúng thiên còn được, là quả đào thở còn sáng. Bây giờ tới quả thứ hai phạm phụ thiên, quý vị cái đạo vượt qua như thế nào làm được không nữa, nếu mà về đó còn không được thì về đó sao, và những kia có cần không có cả chúng tôi được không, mình nói như thế đây là không về đó còn thế nào. Ai mà dứt trừ thói quen tham dục, lòng ly dục thực hiện đối với các luật nghi, luật nghi là gì biết không, đi đứng nằm ngồi phải giữ cái quan nghi tế hạnh ngon lành, bởi vì cái con người đó là con người sẽ được chấp nhận về gói phạm phụ thiền. Còn nếu chưa đi chạy chưa đúng rồi thì tôi chúng ta làm được á thì nó không cho, hiểu không cho ưa vui tùy thuận, cũng vui vẻ với mọi người, tùy thuận với mọi người, tôi là ưa vui tùy thuận. Người ấy tùy thời hay Phật hành phạm đức, tức là cái đức trong sạch, phạm đây tức là phạm hạnh, chân phạm không phải phạm là họ phạm đâu nha. Người ấy tùy thời, tùy kỳ thời, tùy kỳ thế, tùy kỳ cảnh, tùy kỳ ngộ hay Phật hành phạm đức, tức là cái đức phạm hạnh, người đức tốt, có thể nói như thế, đức tốt, đức tánh tốt. Hạng người như thế gọi là trời phạm phụ, tức gọi là cái người đó sẽ về khỏi trời phạm phụ. Rồi về trên đó sẽ là được làm gì đó chức tước gì cái chuyện nó về trên đó là không biết, nhưng mà sẽ được làm dân. Bây giờ khỏi thứ ba ở cơ thiền là đại phạm thiên. Người nào thân tâm được nhiệm màu tròn sáng, giữ thân tâm nhiệm màu đạt được tròn sáng, oai nghi không khuyết điểm. Oai nghi tức là hành động tạo ra đàng hoàng, có đàng hoàng, giữ thập thiện đúng mức, giới cấm được thanh tịnh. Tất cả lẫn các cái giới cấm thập thiện này nè, Phật giới về thanh thiện
tịnh này là đầu tiên như trước.
Đó, giới cấm được thanh tịnh, lại thêm sáng suốt liễu mộ, lại thêm sáng suốt liễu mộ tức như là biết được cái gì, biết cái khác đi. Đó, người ấy ứng thờ thường thống lãnh phạm chúng. Cái hạn người này đó, ứng thờ tức là theo thờ, học thờ và đúng như thờ, có thể thống lãnh được phạm chúng. Phạm chúng tức là chúng sanh ở ngoài phạm thiên, và thì nó xếp thì nó làm chủ, làm vua đại phạm đó, thấy chưa, làm vua đại phạm đổ máu được ngon lành. Hạng người như thế gọi là trời đại phạm. Rồi quý vị thấy thế nào được đưa quý vị lên thì Phật cũng chỉ cho hết, là trong cái tăng nghiêm thì Phật chỉ hết cho, chỉ cho chúng sanh đó. Thì trước mấy bài trước là chỉ rồi, con đường đi địa ngục, con đường ngạ quỷ, con đường đi làm xuất sanh, con đường làm người, con đường làm tiên thánh, con đường chỉ hết rồi. Cứ chỉ đi lên đó để cho quý vị thấy, trong chúng sanh thấy. Nhưng mà con đường nào cũng tùy nơi chân tâm mình còn thấy. Thì bây giờ chúng ta học rồi, hiểu rồi, tùy tâm mình định rồi. Chỉ cái trợ duyên, cái thắng duyên là nhờ bên ngoài kinh điển nhắc nhở giúp đỡ, nhưng mà cái phần chính yếu á là do đương tự, hoặc cho cái đó là tự do của mỗi người.
Dễ vậy rất dễ, nhưng mà cuối cùng hoàn thành
ai muốn con đường trong mặt tự do của đó đó